Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Phi-e-rơ nhất, đoạn 1 từ câu 13 đến câu 25. Vậy, anh em hãy bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ, lấy sự trông cậy trọn vẹn, đợi chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Giê-xu Christ hiện ra. Anh em đã nên như con cái hay vâng lời, thì chớ có làm theo sự dâm dục, là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê muội. Nhưng như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình. Bởi có chép rằng, hãy nên thánh vì ta là thánh. Nếu anh em xưng Đấng không tây vị ai, xét đáng từng người theo việc họ làm bằng cha, thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời này. Vì biết rằng, chẳng bởi sự vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình. Bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít, đã định sẵn trong buổi sáng thế và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em, là kẻ nhân đức Chúa Giê-xu tin đến Đức Chúa Trời, tức là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại và ban sự vinh hiển cho Ngài, đến nỗi đức tin và sự trông cậy anh em được nương nhờ Đức Chúa Trời. Anh em đã vâng theo lẽ thật, làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng. Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền phận của Đức Chúa Trời. Vì mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ, cỏ khô, hoa rụng. Nhưng lời Chúa còn lại đời đời, và lời đó là đạo tin lành đã giảng ra cho anh em. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong những tuần lễ vừa qua, thì chúng ta đã đi qua rất là nhiều đề tài về gia đình. Và sáng hôm nay, chúng ta đi đến cái đề tài cuối cùng về gia đình, sống thanh khiết. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi nói cái danh từ thánh khiết, nhiều con cái Chúa sợ thất kinh. Mình là con người mà làm sao mà thánh khiết được? Bởi vì nhiều người nghĩ rằng cái vấn đề thánh khiết hay là thánh thiện rất là khó, không có thể nào đạt được. Và chỉ một người chúng ta biết chắc chắn là có sự thánh khiết trọn vẹn, đó là Chúa Giê-xu Christ. Nhưng mà tôi đâu có phải là Chúa Giê-xu Christ, cũng như quý ông bà anh chị em đâu có phải là Chúa Giê-xu Christ, thì làm sao mà có thể nói được thánh khiết trọn vẹn được như Chúa được? Nhưng mà trong mạng lệnh của Chúa thì Chúa nói là các con phải sống cái đời sống thánh khiết. Thánh khiết khó mà cái mạng lệnh Chúa như vậy. Như vậy ý của Chúa muốn dạy dỗ chúng ta điều gì? Ý của Chúa muốn nói một cái gia đình mà muốn sống thánh khiết có nghĩa là những cá nhân trong gia đình đó phải sống thánh khiết. Và đây là cả một cái tiến trình, cả một cái sự theo đuổi bền bỉ. Và đây là cái tiến trình thánh hóa. Và cái sự thánh hóa phải có cái sự quyết tâm, cái sự thay đổi thì mới được. Thì quý ông bà anh chị em thật sự biết Chúa, tức là tin nhận Chúa Giê-xu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, có được sự sống đời đời. Thì trong cái ngai lòng của quý ông bà anh chị em có Đức Thánh Linh hiện diện ở trong cái ngai lòng đó. Và chúng ta có để Đức Thánh Linh làm việc hay không? Để mà có cái sự thay đổi, để có cái sự biến hóa, để có cái sự trở nên mỗi ngày mỗi tốt lành hơn. Và có thể cho tới lúc cuối cuộc đời của chúng ta, đến ngày chúng ta gặp Chúa thì mới có thể trọn vẹn được. Những tuần lễ vừa qua thì chúng ta nói rất là nhiều, nhưng mà một trong những cái đề tài là cái tiến trình. Chúng ta phải sống trong lời của Chúa. Nếu mà Đức Thánh Linh hiện diện thì Đức Thánh Linh sẽ dạy dỗ, giải bày lời của Ngài cho chúng ta, để chúng ta có thể hiểu rõ và làm theo. Và đồng thời phải hiểu được rằng có nhiều điều tốt chúng ta nên làm, nhưng mà phải chọn những cái điều tốt nhất. Chúa kêu gọi phục vụ, nhưng mà không có phải vì phục vụ mà chúng ta quên mất cái sự gần gũi tương giao giữa cá nhân con cái Chúa và đối với Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Chúa kêu gọi chúng ta phải có cái đời sống có mục đích, cái mục đích tối hậu cuối cùng mà mỗi con cái Chúa phải có, tức là rao báo phúc âm. Tại vì bất cứ cái mục đích gì chúng ta đặt trên cái nền tảng cá nhân, tiền tài, của cải, danh vọng rồi sẽ qua đi. Nhưng một cái linh hồn, Chúa nói là quý hơn cả một thiên hạ. Khi một người trở lại tin nhận Chúa Giêsu Christ qua con cái Chúa, thì lời của Chúa nhắc nhở là cả thiên đàng, thiên sứ đều đồng ca ngợi Chúa, bởi vì một người quay trở về lại với Ngài. Và đồng thời cái đời sống con cái Chúa phải là cái đời sống có cái tấm lòng tạ ơn. Tạ ơn khi thuận thời, tạ ơn khi gặp nghịch cảnh. Và mỗi ngày trong cuộc sống, quý vị, quý ông bà, anh chị em cứ đếm lại đi, nhìn lại trong quá khứ, đếm những cái ân phước Chúa ban cho. Nhiều cái trắc trở, nhiều cái phong ba bão tố, nhưng mà trong ân điển của Chúa, Chúa cho vượt qua. Chúng ta đếm những cái ân điển đó để rồi biết chắc chắn rằng Chúa đã gìn giữ trong quá khứ, thì Chúa sẽ tiếp tục gìn giữ trong hiện tại và Chúa tiếp tục gìn giữ trong tương lai. Thì quý ông bà anh chị em cầu nguyện để cái ân điển Chúa trả lời cái sự cầu nguyện trong quá khứ, để biết chắc chắn rằng cầu nguyện trong hiện tại Chúa sẽ trả lời, và cầu nguyện trong tương lai Chúa cũng trả lời. Cái đó là cái tấm lòng tạ ơn để chúng ta nhận thức hay là rõ ràng về những điều Chúa làm cho cuộc đời của mình và cho gia đình của mình. Và sau hôm nay đời sống thánh khiết. Thánh khiết, một cái định nghĩa rất là dễ mà là khó. Nói rằng muốn có cái đời sống thánh khiết hay là thánh thiện thì cái sự suy nghĩ của chúng ta phải đồng nhịp với suy nghĩ của Chúa và cái hành động của chúng ta, bởi vì chúng ta giống Chúa, suy nghĩ như Chúa, thành ra cái hành động của chúng ta cũng phải giống như Chúa thì mới là thánh khiết. Cái thói quen mà phải đồng nhịp với Chúa là như thế này: chúng ta ghét những cái gì Chúa ghét, chúng ta yêu thương những cái gì mà Chúa yêu thương. Và trong cái sự đo lường mọi thứ ở trên thế gian mà quý ông bà anh chị em có thể đạt được hay không đạt được đều đo lường theo cái tiêu chuẩn của lời của Chúa. Tôi nói yêu người lân cận, mình yêu người lân cận trong cái tình yêu cứu rỗi mà chúng ta có được. Chúa nói ghét cái sự gian ác, ghét cái sự gian tà, ghét cái sự dâm dục thì chúng ta phải ghét. Thì cái tiến trình thánh hóa mới có thể xảy ra được. Thành ra cái người mà đồng nhịp với Đức Chúa Trời là cái người sẽ trở nên thanh khiết và thánh thiện. Quý ông bà anh chị em, đề tài về gia đình, tôi sẽ chú trọng nhiều về gia đình. Quý ông bà anh chị em là cha mẹ, con cái nhìn cha mẹ bậc trước. Thành ra không có thể nào nói con đừng có nói dối, rồi cái điện thoại nói, gọi đến thì nói con trả lời điện thoại, nói bố mẹ không có ở nhà. Mà mới trước đó có 5 phút nói là con đừng có bao giờ nói xạo, mà 5 phút sau bố mẹ đã xạo rồi, và nó ảnh hưởng cả cái cuộc đời con cái hậu duệ của mình. Thành ra cái tiến trình thánh hóa phải xảy ra khi mà cái sự trọn vẹn nó đạt đến 100%. Rất là khó, nhưng mà cái sự cố gắng, cái nỗ lực của từng con cái Chúa phải đặt cái mục tiêu đạt đến 100% trong cái sự thánh khiết. Gia đình trong cái sứ mệnh, kính thưa quý ông bà anh chị em, phải có cái đời sống thánh khiết. Đời sống thánh khiết bắt đầu bằng sự vâng phục Chúa trong cái đại mạng lệnh Matthew đoạn 28 câu 18b cho tới câu 20. Đời sống thánh khiết mà cha mẹ phải ảnh hưởng với con cái mình là cái sự hy sinh bản thân. Tại sao lúc mà con mới sinh ra nó khóc nửa đêm, người làm cha cho con bú không có thấy mệt, mà đến khi con đôi khi thức suốt đêm không thấy mệt mỏi, sáng dậy tiếp tục đi làm, nhưng con nó mới cái tuổi 4-5 tuổi thì mình lại thấy mệt mỏi. Phải nhớ lại cái thuở ban đầu Chúa cho cái sức lực như thế nào và cầu nguyện Chúa để cái sức lực đó, cái sức của Chúa ban cho đó nó vẫn tiếp tục. Còn 30 tuổi vẫn còn phải để ý nó nữa, chứ không phải đến khi nó trưởng thành rồi thì hết. Phải cho con cái của mình thấy được chúng ta là những người đi tìm kiếm người lạc mất, đem họ đến cái sự cứu rỗi. Đó là cái đại mạng lệnh, đó là cái tiến trình. Phi-e-rơ, kính thưa quý ông bà anh chị em, viết rất là rõ ràng về cái gia đình thánh khiết thì có những điểm mà ông dạy dỗ phải có cái sự thúc đẩy để mà sống thánh khiết. Nếu mà không có cái sự thúc đẩy đó sẽ không có làm được, mình sẽ làm biến, cái con người mình lại làm biến. Thành ra phải có cái sự thúc đẩy giống như là cái nguồn năng lực đẩy cái con người đó tới, nói là tôi quyết định, tôi vâng lời Chúa, tôi làm, hay là tôi sống để sống thánh khiết. Và đồng thời phải nhận thức chúng ta là con người, có những điều chúng ta cần phải bỏ. Tại vì nếu mà không có bỏ đó là nó giống như cái mũi cày hay là cái cục đá đó, cái kéo nặng sau chân đi tới không có được. Phải từ bỏ và đồng thời phải nhìn tới cái tương lai để mà đi tới trong cái sự thay đổi để mà sống đời sống thánh khiết. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa trong Phi-e-rơ rất là rõ ràng, dạy cho chúng con từng bước một đời sống phải thánh khiết, để giúp đỡ chúng con hướng dẫn gia đình mình sống thánh khiết. Còn cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để giải bài lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Còn cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng được lời của Ngài cho đời sống cá nhân và gia đình mình. Còn cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thúc đẩy để sống thánh khiết, để ý lời của Chúa trong câu 1, đoạn 1 câu 13 phần B. Đặt sự hy vọng hoàn toàn vào ân sủng sẽ được ban cho anh chị em trong ngày Chúa cứu thế hiện ra. Cái sự thúc đẩy hay là cái động lực để mà thúc đẩy chúng ta phục vụ sẽ không có bị cản trở nếu quý ông bà anh chị em tập trung hay là chú tâm vào Chúa Giêsu Christ. Để ôn trở lại, nếu mà chúng ta tập trung vào Chúa Giêsu Christ, vậy Chúa Giêsu Christ là ai? Tại vì nhiều người nếu mà không có biết Chúa Giêsu Christ là ai thì làm sao tập trung vào Chúa Giêsu Christ được? Lời Kinh Thánh nhắc nhở Chúa Giêsu, Ngài là đấng thần nhân vô hạn. Trong Giăng nói rằng ban đầu có ngôi lời nói về Chúa Giêsu Christ. Ban đầu có Chúa Giêsu Christ, Chúa Giêsu Christ ở cùng Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu Christ mà nhiều người đôi khi không có để ý đến hay là rớt mất cái phần này. Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài là Thiên Chúa. Người Việt Nam mình bình dân nói Ngài là ông trời. Nói một cách nôm na là như vậy. Thành ra Ngài là Thiên Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là ông trời. Nhưng mà không phải chỉ vậy không thôi. Ngài xuống thế làm người, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, đầy ơn và lẽ thật. Thành ra Chúa Giêsu Christ, Ngài có hai cái đặc tính. Một là 100% là trời, Ngài là Thiên Chúa, nhưng 100% là người. Thành ra có thể hiểu được cái sự thống khổ, cái sự đau khổ của con người. Và đồng thời là trời để có cái quyền năng để mà cứu chuộc, để mà thay đổi cái tư duy của con người để trở nên một con người tốt lành. Thành ra chúng ta phải chú tâm vào cái lẽ thật. Ngài là ai? Chúa Giêsu, Ngài là ai? Ngài là đấng thần nhân vô hạn. Ngài là 100% là trời. Ngài là 100% con người. Ngài hiểu tôi cũng như quý ông bà anh chị em. Và đồng thời quý ông bà anh chị em, con cái Chúa cũng phải hiểu tôi là ai? Chúng ta là ai? Nhiều người nói tôi là bác sĩ. Bác sĩ là chỉ là cái nghề nghiệp. Nhiều người nói tôi là thầy giáo. Thầy giáo cũng chỉ là một cái nghề nghiệp. Nhiều người nói tôi là Hồng Sơn, hay là tôi nói tôi là Hồng Sơn, nhưng Hồng Sơn chỉ là một cái tên hiệu mà thôi. Khi Hồng Sơn qua đời không ai còn nhớ Hồng Sơn hết cả. Nhưng mà một cái điểm chung của tất cả chúng ta là con người. Chúng ta là con người, chúng ta không phải là con vật. Chúng ta con người, thành ra con người có cái đặc tính gì? Con người là tội lỗi. Có người tội lỗi tại sinh ra là đã có tội rồi. Nó giống như trong dòng máu, trong cái gene của chúng ta. Quyển bản cho em có con nhỏ, để ý coi, nó có chút xíu vậy, mình đâu có dạy nó xạo đâu. Đến khi nó làm rớt cái gì đó, cái nói, ai làm đây, cái nói, không phải con. Not me, không phải con. Con chó nó làm, mèo nó làm, mà rõ ràng mình thấy nó cầm này, nó rớt cái đuôi cái vậy đó. Mà tới nói nó, ai làm đây, không phải con. Chúng mình không biết gì hết, nó quanh quanh vậy. Tại sao? Tại vì cái con người, từ cái thuở ban đầu, khi mà Chúa tạo dựng Adam và bà Eva, khi mà con người phạm tội, thì cái tội đó nó tiếp tục đến ngay cả cái đời của chúng ta mấy ngàn năm sau vẫn còn cái đó. Quý ông bà anh chị em để ý, khi mà hiểu được cái con người của mình, cái phản ứng tự nhiên của con mình là mình nói không. Phải làm không? Không. Mà rõ ràng mình làm. Nó tự động phản ứng là như vậy. Tại đó khi hiểu được cái con người của chúng ta là con người tội lỗi. Con người tội lỗi thì không có thể nào mà tự cứu mình được. Năm nào cũng vậy hết. Biết bao nhiêu người đầu năm dương lịch nói là New Year Resolution, ngồi họp gia đình lại với nhau làm cái list dài, năm mới này là tôi phải thay đổi này, mua cái cuốn sách về đọc là hướng dẫn để làm sao thay đổi cuộc đời trong năm mới. Rồi có nhiều người là sign up để mà đi tập thể dục, năm mới này là sẽ tập để mà ốm bớt eo thon rồi bắp thịt này nọ, đi ra gym tập được khoảng chừng vài tuần lễ cái ngủ trễ dậy không nổi để tập nữa. Cái bắt đầu hết dương lịch, năm dương lịch xong rồi, cái bắt đầu qua năm âm lịch, bắt đầu tới năm âm lịch, tới Tết, tới New Year Resolution trở lại, được đâu 2 tháng ấy. Tết dương lịch cũng đi luôn, Tết âm lịch cũng đi luôn. Tại sao? Con người chúng ta là tội lỗi, không có thể tự thay đổi mình được. Nhiều người nói tôi sẽ bớt tham lam, nhưng mà cái tánh tham lam còn đó. Tôi bớt kiêu ngạo, nhưng mà ai đụng tới tôi là chết á. Nói, tôi sẽ cố gắng yêu thương, nhưng mà tôi yêu thương, ngày nào thương tôi thương lại, chứ người nào mà ghét tôi mà bắt tôi yêu thương là có chuyện á. Không có được. Bởi vì con người chúng ta là tội lỗi. Khi mà hiểu được điều này rồi thì chúng ta mới có thể đặt đến cái câu hỏi. Chúng ta biết Chúa Giêsu Ngài là đấng thần nhân vô hạn, là trời, là người 100%. Con người chúng ta là tội lỗi, chúng ta không thể nào tự mình mà giúp mình để mà thay đổi mình được. Quý ông bà anh chị em có con, mình là người, cũng là cha mẹ là người, nói nó, đôi khi nó chống lại nữa, nó bỏ nhà nó đi nữa. Tại sao tôi có thể nói được điều này? Tại vì ngày xưa tôi cũng vậy thôi. Bố mẹ nói là tôi bỏ nhà tôi đi liền. Đi một hồi có đói bụng, về nhà lục cơm nguội, tiếp tục đi một hồi. Thì chúng ta phải hiểu như vậy, Chúa Giêsu Ngài là như vậy, con người của tôi là như vậy. Vậy Chúa làm cái gì cho chúng tôi? Chúa làm gì cho tôi? Chúa chết trên thập tự giá vì tôi, tội lỗi của tôi. Và khi tôi tin nhận Ngài bởi đức tin, tin cậy một mình Chúa Giêsu Christ mà thôi, thì gọi là đức tin cứu rỗi, thì tôi có được cái điều gì xảy ra? Tôi được sự cứu rỗi. Đức Thánh Linh bắt đầu hiện diện trong lòng tôi, trong cái ngai lòng tôi, và tôi nhờ cậy Đức Thánh Linh để bắt đầu có cái sự thay đổi. Cái trái tim bằng đá, khi Đức Thánh Linh hiện diện có sự thay đổi đó, thì cái tấm lòng nó mềm mại hơn. Bắt đầu mềm mại hơn. Thành ra cái điều đó sẽ xảy đến. Và khi chúng ta ngưng cái hy vọng, hay là chúng ta đặt, hay là nói một cách khác, chúng ta đặt cái hy vọng của chúng ta vào những cái gì mà không phải là đấng cứu thế, hay là Chúa cứu thế, hay là Chúa Giêsu Christ đó, thì chúng ta sẽ là người thất bại. Nhưng mà chúng ta đặt cái sự hy vọng nơi Chúa Giêsu Christ và sự vinh hiển sắp đến, hay là hầu đến, Kinh Thánh nói dùng cái chữ là hầu đến trong cái bản cũ, thì chúng ta sẽ thấy cái sự sống thánh khiết ở ngay, hay là xuất hiện ngay trong cái đời sống hàng ngày của con cái Chúa. Thành ra để mà bắt đầu, để mà thúc đẩy thì phải hiểu rõ ràng, hiểu cái điều gì đầu tiên. Chúa Giêsu Christ Ngài là ai? Ngài là trời, Ngài là người. Tôi là ai? Tại sao tôi không thể nào tự cứu tôi được? Tại vì cái bản chất tôi là tội lỗi. Và Chúa phải chết, gánh cái tội của tôi. Và bởi tin nhận Ngài, cái sự hầu đến có nghĩa rằng tôi có cái sự sống đời đời. Tôi có cái sự bình an, vui thọ để tôi đối diện với cuộc sống. Và có Đức Thánh Linh hướng dẫn để mỗi ngày đời sống của tôi trở nên thánh khiết hơn. Lời của Chúa nhắc nhở phải hy vọng hoàn toàn vào ân sủng. Ân sủng, chúng ta không có ra gì cả. Nhưng mà trong cái ân điển cứu chuộc của Chúa, chúng ta được cứu vớt, chúng ta được cứu. Thành ra cái sự hy vọng đó phải là 100%, không có nửa vời. Bởi vì nếu nửa vời, cái đời sống sẽ không, sự thánh khiết không có xảy ra. Cái kế tiếp phải từ bỏ để sống thánh khiết. Phi-e-rơ dạy tiếp: vì anh chị em biết rằng chẳng phải bởi những vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em được chuộc khỏi lối sống vô dụng thừa hưởng của tổ tiên, nhưng bằng chính huyết báu của Chúa cứu thế như huyết chiên con không khuyết điểm, không vết nhờ. Như vậy đời sống của chúng ta từ bỏ cái gì và nói tôi được cứu, tôi biết Chúa, tôi tin nhận Chúa, tôi có sự thay đổi, tôi có sự sống đời đời, tôi có Đức Thánh Linh để hướng dẫn. Cái gì chúng ta cần từ bỏ? Tại vì nhiều người sau khi nói rằng tôi tin nhận Chúa, tôi có sự cứu rồi, mà cái gánh nặng cũ vẫn mang theo. Cái gánh nặng vẫn mang theo. Biết bao nhiêu người kể cái câu chuyện tin Chúa rồi mà cái sự bình an không có đến, sự vui thọ lầm không có đến. Tại sao? Cái gánh nặng vẫn còn mang theo. Cái gánh nặng là gánh nặng gì? Những cái gánh nặng có thể là cái lối sống không có đẹp lòng Chúa, những cái hành động không có tốt lành. Kinh Thánh ghi chép là những việc làm xác thịt, hay là những cái thói quen không có tốt lành, nó trở nên một cái gánh nặng, trở nên gánh nặng. Galati thì nói: gian dâm ô uế, luôn tuồng thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh chấp, ghen ghét, buồn giận, cai lấy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy. Cái đó cần phải bỏ. Nhưng mà mình phải nhận diện được mỗi người có những cái khiếm khuyết, có những cái gánh nặng khác nhau, và mỗi người cũng phải nhận diện được cái điều đó thì mới bỏ được, mới bỏ được. Và ngay cả cái ưu tiên trong đời sống, lời của Chúa nói chúng ta phải sống trong lời Chúa. Như vậy ưu tiên trong cái cuộc sống có lời Chúa hay không? Lời của Chúa nói con phải có cái sự tương giao với ta giống như tốt và tốt nhất đó. Nghĩa cái nghĩa là cái sự cầu nguyện và tương giao với Ngài có xảy ra hay không? Cái thứ tự ưu tiên là gì? Còn nếu mà không thì chúng ta có thể làm nhiều điều tốt nhưng phải không có tốt nhất. Và cái đời sống vẫn là cái gánh nặng. Cái câu chuyện kể lại Matthew và Mary. Matthew phục vụ Chúa nấu đồ ăn tốt, chứ không phải là không tốt. Nhưng tới lúc những cái việc làm đó nó trở thành cái gánh nặng, thành ra than rãn, rên rỉ. Tôi nói với Chúa: Chúa ơi, tại sao Chúa không nói chuyện với Mary em con để nó giúp con, mà sao con khổ như thế này, hay là mệt như thế này? Để chúng ta nói một cách nôm na là như vậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, phải nhận diện những cái gì chúng ta cần bỏ, bỏ lại phía sau. Nhưng bỏ cái gì và bỏ như thế nào? Cái đó là điều chúng ta cần làm. Biết bao nhiêu người kể cái câu chuyện có một người mang cái gánh nặng, rồi có cái xe tới chợ đi, nói đi quá lộ, quá gian nữa, rồi được ngừng lại, leo lên xe, ngồi đằng sau cái trân xe đó, và rốt cuộc cũng mệt mỏi, dù rằng hắn ngồi trên xe. Lúc đi bộ vác cái gánh nặng thì không sao, bị mệt mỏi, tốt. Cái đó là chuyện bình thường. Bây giờ có cái xe được chở đi rồi, nhưng mà cái gánh nặng vẫn vác trên vai, thành ra ngồi trong xe cũng mệt mỏi như thường. Thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em phải nhận diện được cái gánh nặng của quý ông bà anh chị em là gì, cần phải từ bỏ. Tại vì Phi-e-rơ nói rằng chẳng phải những vật hay hư nát, bạc và vàng, có thể của cải là một cái gánh nặng. Tiền bạc là cái gánh nặng. Có thể cái lối sống là cái gánh nặng, hoặc là cái truyền thống là cái gánh nặng. Thành ra chúng ta phải nhận diện được cái điều đó, cái ưu tiên như thế nào để mà bỏ, từ bỏ. Mỗi người, con cái Chúa, ngay cả cá nhân tôi, đều có những cái gánh nặng. Và chúng ta phải biết cái gánh nặng mình là như thế nào. Cầu nguyện cùng Chúa, Chúa sẽ tỏ ra tại sao cái đời sống của con lo âu, mệt mỏi, nặng nề, không có sự vui thọ, con bất bình an, đủ thứ chuyện xảy ra cả. Chúa sẽ tỏ bài. Và tôi khuyên quý ông bà và em viết ra giấy cho nó nhớ. Để rồi cầu nguyện Chúa, lại Chúa, những cái điều này con viết xuống đây, con sẽ bỏ, từ bỏ. Kế tiếp phải có tiến tới trong sự thánh khiết. Tiến tới là như thế nào? Phải chuẩn bị, phải có sự chuẩn bị. Tại vì không có thể nào một sớm một chiều tôi là người như thế này cái kèm sau 180 độ thay đổi, không, khó lắm. Thành ra phải có cái chuẩn bị, cái đời sống thánh khiết. Câu 13: vậy anh chị em hãy chuẩn bị tâm trí bình tĩnh. Phải chuẩn bị tâm trí mình nữa, phải có sự chuẩn bị. Phi-e-rơ cũng dạy con cái Chúa vào thời đó điều gì? Dạy là chúng ta phải có cái kỷ luật tâm linh, cái kỷ luật của tấm lòng và tâm trí của chúng ta. Cái ý của Chúa, tại vì thánh khiết nói rằng là chúng ta phải đồng nhịp với sự suy nghĩ của Chúa. Mà chúng ta đang ở cái vị trí đây, ở dưới thấp đây, thành ra phải có cái sự chuẩn bị hay là kỷ luật cho cái tâm lòng, cái tâm trí, để rồi có thể bắt kịp được cái lẽ thật trong lời của Chúa. Nó cần thời gian, phải chuẩn bị cái tâm thần mình, phải có cái sự kỷ luật. Cảm ơn Chúa, kể từ ngày 21 tháng 3 2020, khi mà Hội Thánh có cái đường dây cầu nguyện 7 giờ sáng, thì ngày hôm nay là đúng 366 ngày. Không có vắng một ngày nào cả trong cái sự cầu nguyện. Đó là điều tạ ơn Chúa. Nhưng mà làm sao làm được điều đó? Cần có cái kỷ luật. 7 giờ sáng lên phòng cầu nguyện. Đâu có ai, nhiều người tối hôm qua mệt mỏi quá cái thức dậy ông nội. Rồi cái nói thôi nghỉ bữa. Nghỉ bữa rồi cái ngày hôm sau sẽ nghỉ bữa thứ hai. Rồi sẽ nghỉ bữa thứ ba. Và nghỉ một hồi cái thành nghỉ luôn. Cái đó là cái hiểu cái người của mình là như vậy. Thành ra cái kỷ luật tâm linh hay là cái tâm trí, cái tâm lòng đó là phải đều đặn, phải giống như là người tập thể dục vậy đó. Để rồi cái lẽ thật của Chúa mới có thể tràn đầy trong chúng ta. Rồi lúc đó khi mà có chuẩn bị như vậy thì tới lúc mà Chúa nói hành động thì chúng ta sẵn sàng. Quý ông bà anh chị em và tôi cũng vậy. Mình có xe, chuẩn bị cái xe để nó chạy làm sao? Thì đương nhiên phải máy móc phải cho tốt, với đồng thời chuẩn bị phải có xăng trong đó nữa. Xe tốt, máy móc Lamborghini đi nữa, không có xăng không có chạy được, kính thưa quý ông bà anh chị em. Và cái xăng ở đây là cũng như là cái kỷ luật tâm linh. 7 giờ cầu nguyện, 6 giờ là lo dậy rồi. Bảo đảm nếu mà 7 giờ kém 5 dậy là mình lờ luôn, mệt luôn. Và khi thức là thức liền. Thành ra tôi khuyến khích con cái Chúa khi mà về nhà phải suy gẫm những gì mà quý ông bà anh chị em phải bỏ lại phía sau. Và chuẩn bị cái tâm thần, tấm lòng của mình như thế nào để có thể đi tới trong cái cuộc sống thanh khiết. Mỗi người có những cái sự chuẩn bị riêng. Nhưng mà đồng thời, Phi-e-rơ cũng vậy, nhưng mà làm thế nào? Chuẩn bị xong rồi, nhưng mà làm thế nào? Nhờ vâng phục chân lý, tâm hồn anh chị em đã được tinh luyện để yêu thương anh chị em một cách chân thật, hãy hết lòng, tha thiết yêu thương nhau. Phi-e-rơ nói rất là rõ, phải tuân theo lẽ thật, có nghĩa rằng là vâng phục chân lý. Nói một cách khác, khi mà chúng ta bỏ cái cuộc sống của mình, những cái gì mà không có đúng hay là sai trật, mình bỏ trở lại đó, thì bắt đầu cái tâm trí của chúng ta nó không có bị ba cái rác rến nó nằm trong đó nữa. cái thời giờ nó có cái thứ tự ưu tiên trong đó, thì lúc đó mới có thể suy gẫm đều đặn mỗi ngày lời của Chúa. Thành ra khi mà Phi-a-rơ nhắc nhở ở đây đó, khi mà chúng ta suy gẫm đều đặn lời của Chúa mỗi ngày, thì cái điều này dẫn đến cái sự tinh luyện, hay là nói một cách khác là thanh lọc cái bản thân. Và trong một cái bản kinh thánh khác nói như vậy. Và từ đó mới dẫn đến cái tình yêu chân thật từ một cái tấm lòng mà đã được tinh luyện, có nghĩa là cái tấm lòng trong sáng. Nếu mà những cái cặn bã, những cái dơ giấy trong cái tâm thần, trong cái tâm linh của chúng ta, tâm trí của chúng ta mà không được dẹp bỏ, khi chúng ta nói về cái tình yêu thương với Chúa hay là tình yêu thương với con người với nhau, thì những cái rác rến đó nó làm cho cái đầu óc chúng ta đôi khi nó thành tầm bậy. Cái đó là lời của Chúa. Thành ra nói là phải tinh luyện. Quý ông bạn chị em trong Kinh Thánh cũng có nói, và một số con cái Chúa thường thường cũng kể những cái câu chuyện giống như là vàng đó, phải dứt đất lên đó, mà vàng nó dơ lắm. Nhưng mà tại sao chúng ta mấy bà hay là mấy cô hay là mấy ông bây giờ đeo vàng thấy nó đẹp vậy? Là tại sao? Là nhờ cái sự tinh luyện, có cái lửa đốt lên để nó đốt đi những cái dơ bẩn đó, rồi cái vàng nó mới đẹp được. Quý ông bà anh chị em và tôi trong cái phần tâm linh cũng như vậy, cần phải có cái kỷ luật tâm linh và cần biết những cái sa sút hay là những cái gì mà không có đẹp lòng Chúa ở đâu, phải dẹp nó ra, rồi nhờ Đức Thánh Linh dạy dỗ trong cái sự tinh luyện đó, để rồi quý ông bà anh chị em được trọn vẹn, trở nên vàng ròng một cách tốt lành. Thành ra cái sự tinh luyện đó phải xảy ra, rồi lúc đó mới có thể nói đến cái tình yêu chân thành mà Kinh Thánh dạy. Bởi vì cái tình yêu chân thành đó nó đến từ cái tâm lòng trong sáng, không có cái sự nghi ngờ trong đó. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 nói tình yêu thương không có nghi ngờ, không có tin vào cái sự dữ, vân vân. Trong cái ý nghĩa tinh luyện này. Và có nhiều người nói nếu mà chuẩn bị như vậy rồi làm sao để mà tiến tới trong cái đời sống thánh khiết đây? Thì Phi-a-rơ đưa ra hai cái lý do là nó bắt đầu vì. Tại sao thì vì anh em đã được tái sanh không phải bởi những hạt giống hư nát, nhưng bởi hạt giống không hư nát là lời hằng sống và hằng còn của Đức Chúa Trời. Tại sao? Nói là tại vì chúng ta đã được tái sanh. Và cái hạt giống tin lành hay là hạt giống của Chúa Giê-xu gieo trong lòng chúng ta là đời đời. Đời đời, hằng sống, hằng còn với Đức Chúa Trời. Và nói chung đó là lý do tại sao phải được nuôi dưỡng trong lời của Chúa là như vậy. Và nhờ cái Đức Thánh Linh để dạy bài lời của Chúa. Rồi ông lại nói thêm cái vì nữa. Vì loài người ví như cỏ, sự vinh quang của họ ví như hoa dại, cỏ khô, hoa rụng. Nhưng lời Đức Chúa Trời còn lại muôn đời. Vì đó chính là phúc âm đã được rao truyền cho anh em. Quý ông bà anh chị em đã kinh nghiệm cái freeze cái gì đó, cái đông lạnh, tuyết lạnh vừa qua. Nếu mà quý ông bà anh chị em trước cái mùa lạnh á, thì nhà tôi cây cối xanh tươi, cây xoài, cây khế, cây ổ cái gì đó, cây khế, cây phiết, rồi bông rồi xanh tươi rất là đẹp. Giờ tới nhà thấy nó hô queo. Còn mấy cái cảm không à, mấy cái cây khô không. Thành ra nhắc nhở đến những cái điều mà đôi khi nó đẹp đẽ, nó cũng giống như cỏ khô, hoa rụng. Loài người cũng giống như cỏ, cỏ đó, mất đó. Hồi xưa, cái giải thích của tôi nó khác. Tôi nghĩ tôi có thể sống cả trăm tuổi, nhưng mà trong cái COVID vừa qua, Chúa dạy cho bài học, Chúa cho vào cái cơn hôn mê. Tôi năn nỉ với Chúa, lại Chúa cho con lên thiên đàng rồi cho con ở lại đây. Cái Chúa nói không được, con phải trở về, việc con chưa có xong. Lúc đó mới khi mà tỉnh dậy rồi mới thấy cái đời sống thật sự như Kinh Thánh nói, ví như cỏ, vinh quang như hoa dại, cỏ khô, hoa rụng. Và khi Chúa dạy dỗ nói lời của Chúa thật là tuyệt vời. Nhiều lúc đọc Kinh Thánh, là mục sư học trường thần học đủ thứ chuyện hết, mà nhiều đoạn Kinh Thánh không có hiểu. Nhưng sau khi thức giác được Chúa dạy dỗ rồi mới thấy rõ ràng lời của Chúa còn lại muôn đời. Và lời của Chúa là phúc âm được rao truyền cho anh em, phúc âm được rao truyền cho anh với cái mục đích đời đời. Có nghĩa rằng khi anh em đã nhận được cái phúc âm cứu rỗi đó thì các anh em phải đi rao truyền cái phúc âm đó cho người khác, để danh của Chúa được rạng sáng và sự vinh hiển thuộc về Chúa, vương quốc của Đức Chúa Trời được mở rộng. Suy nghĩ về vương quốc của nước Đức Chúa Trời được mở rộng, khoan suy nghĩ đến cái hội thánh West Houston được mở rộng hay là lớn lên. Bởi khi vương quốc của Đức Chúa Trời được mở rộng, khi chúng ta làm trọn vẹn đúng như lời của Chúa, thì tự nhiên hội thánh của Chúa sẽ được mở rộng và lan tràn. Chúng ta tạ ơn Chúa về điều này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, gia đình trong cái sứ mệnh có nghĩa rằng là phải sống đời sống thanh khiết. Tại sao sống đời sống thanh khiết? Bởi vì gia đình, cá nhân quý ông bà anh chị em và gia đình quý ông bà anh chị em là một phần trong cái gia đình của Đức Chúa Trời. Nếu đã là gia đình của Đức Chúa Trời thì gia đình đó phải sống thanh khiết. Cứ tưởng tượng đi, kính thưa, tôi sẽ cho một cái thí dụ rồi tôi sẽ kết luận. Quý ông bà anh chị em thấy cái mặt trời xa cách trái đất bao nhiêu? Rất là xa, cả ngàn, cả triệu dặm. Mà nếu quý ông bà anh chị em chút xíu nữa, đừng có làm ha, ngó lên ánh sáng mặt trời một hồi là thế nào cũng bị đuôi mù. Mà mình thấy đang ở xa như vậy. Huống chi mà đọc lại trong Cựu Ước, khi Môi-se thấy đằng sau lưng cái sự vinh quang của Đức Chúa Trời không, mặt mày ông cháy hết trơn. Và khi Ê-sai thấy Đức Chúa Trời hiện diện trong đền thờ thì ông thấy sao? Cái sự vinh hiển chói lòa. Và những cái gì mà không có thanh khiết vô đốt. Đôi khi làm người mục sư tôi rất là sợ. Tôi cầu nguyện lạy Chúa, Chúa trong đền thờ này, mà nếu con cái Chúa không có thánh khiết thì nguy hiểm vô cùng. Nhưng mà tạ ơn Chúa, trong ân điển của Chúa, Chúa nhắc nhở, Chúa nhắc nhở cái sự thờ phượng, lời ca tiếng hát phải, Chúa phải nghe được. Đó là lý do tại sao nói là lòng kính sợ là bắt đầu cho cái sự khôn ngoan, và cái sự kính sợ Đức Chúa Trời bắt đầu cho cái sự thờ phượng, phải đến với Chúa với tâm lòng kính sợ. Nhưng là lời của Chúa cũng nhắc nhở trong Châm Ngôn thì nói là chúng ta phải khiêm nhường đi trước cái sự tôn trọng. Thành ra đến với Chúa trong cái sự khiêm nhường để thờ phượng Chúa, rồi Chúa sẽ ban cho cái sự tôn trọng. Đừng có bao giờ đến với Chúa bằng cái sự tôn trọng trước cái sự hạ mình. Đó là lý do tại sao khi Ê-sai trong cái đền thờ của Chúa, ô lạy Chúa, tôi là người dơ dáy, miệng lưỡi tôi cũng dơ dáy. Và Chúa thanh hóa cái môi miệng ông để ông có thể rao truyền được lời của Chúa. Và khi Chúa kêu gọi, Chúa nói, ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho ta? Ê-sai nói, có con đây, mà ông cũng chưa biết là Chúa sai đi đâu nữa. Nhưng nó có con đây đã. Rồi từ từ tính tiếp, rồi Chúa sẽ sai phái. Trong cái sự kêu gọi cũng vậy. Cầu nguyện Chúa, hội thánh chúng ta đang qua cái tiến trình ordination cho mục sư Eugene Tano. Trong tháng 4, ông sẽ có khoảng chừng 5 người mục sư sẽ phỏng vấn ông. Thì ông đang có cái preaching license, có nghĩa là người giảng đạo. Và tháng 4 khi mà phỏng vấn mà đều sự thông qua thì có thể tháng 5 thì chúng ta sẽ có một cái buổi ordination. Nhưng mà đồng thời tôi cũng biết rằng một số con cái Chúa đang học trường thân học cũng có những cái sự kêu gọi, và cầu nguyện Chúa cũng sẽ qua cái tiến trình phỏng vấn để có thể làm người truyền đạo, để rồi danh của Chúa được cả sáng. Và đôi khi cái sự trả lời chỉ nói rằng có con đây, Chúa chưa có biết cho làm cái gì. Nhưng mà Chúa nói, ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho ta? Rồi nói, có con đây. Vậy Ê-sai không có nói, lạy Chúa, Chúa phải đưa cho con cái job description gì cả. Nhưng mà nói về cái sự sẵn lòng. Cầu nguyện Chúa hội thánh của Houston, mỗi con cái Chúa có cái sự sẵn lòng như vậy. Và con đây, xin hãy sai con trong những cái vấn đề mà Chúa đặt để mà phục vụ. Đừng có ai, tại vì sẽ đi ngược lại lời của Chúa, nói cho tôi cái job description trước, tôi coi thử làm được thì tôi mới làm. Cái đó là đi sai trật trong Kinh Thánh. Nhưng con nói, có con đây, rồi sai con, Chúa kêu gọi con. Khi mà đã có cái quyết định như vậy rồi, con sẽ chuẩn bị, rồi Chúa sai đâu, con làm đó. Xin hội thánh đồng đứng lên. Xin hội thánh mọi người nhắm mắt cúi đầu, tôi có lời kêu gọi. Thưa quý ông bà anh chị em, thưa quý ông bà anh chị em, chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, để biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi, mình có sự sống đời đời. Sáng hôm nay, nếu mà quý ông bà anh chị em muốn làm điều này, xin giơ tay tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Phải không? Trong phòng này. Kính thưa thân hữu của chúng tôi đang coi trên đường dây trực tuyến. Nếu thân hữu muốn cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ để có sự sống đời đời, để bắt đầu cái tiến trình thánh hóa cho cá nhân, cho gia đình của mình, thì xin liên lạc với chúng tôi. Có ai không trong giờ phút này, trong phòng nhóm này? Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa, là trời thương chúng con, sáng hôm nay lời Kinh Thánh trong Phi-e-rơ thứ nhất nhắc nhở chúng con thật là rõ ràng về cá nhân của chúng con sống thanh khiết, để rồi chúng con có thể hướng dẫn gia đình chúng con sống thanh khiết, để rồi danh của Chúa được cả sáng, để rồi chúng con có thể làm trọn vẹn sứ mệnh mà Chúa giao phó cho. Con nguyện rằng gia đình của chúng con trong sứ mệnh sống đời sống thanh khiết. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh xin nhắc nhở, thúc đẩy con cái Chúa phải có những quyết định từ bỏ những gì không đẹp lòng Chúa để có thể tiến tới trọn vẹn trong sự chuẩn bị, trong sự áp dụng để có một đời sống thanh khiết, để rồi đạo của Chúa có thể lan tràn qua từng con cái Chúa một, cũng như lan tràn từ gia đình của con cái Chúa, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.